Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương cao Con Người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, những người Do Thái trong lịch sử đó, họ đi ra từ đất Ai Cập, được đưa từ đất Ai Cập vào trong đất Hứa. Họ phải đi qua sa mạc là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 40 năm. Dân ta sống lưu đầy trong sa mạc 10 năm, tao nhung nhớ mà tàn. Anh biết hát không? Hát bài đó thì cha này coi. Biết không? Dân ta sống lưu đầy trong sa mạc 40 năm, bao nhung nhớ rập tràn. Nhưng ra về thương ta, dắt ta về bình an. Có một số anh chị em thuộc rồi, lần hát lần nữa thì coi. Dân ta sống, ai biết hát, hát to lên giùm tôi coi. 2, 3.
Dân ta sống
lưu đầy trong sa mạc 40 năm, bao nhung nhớ ngập lòng. Đã yêu ra về là đêm, dắt ta về bình an. Câu thứ ba gì? Ta không nghe. Con mở, con nói micro to vào, đọc.
Ta không nghe ra về bao biến cố lầm than.
Ta không nghe ra về bao biến cố lầm than, nhưng ra về thương ta, dắt ta về bình an. Dân ta sống lưu đầy trong sa mạc 40 năm, bao nhung nhớ ngập tràn. Ta không nghe ra về bao biên cố lầm than, nhưng ra về thương ta, dắt ta về bình an. Hay không? Anh chị em thấy là ngày xưa đó, dân Do Thái họ như vậy đó. Ra về Thiên Chúa đã yêu thương họ, đưa họ từ Ai Cập vào trong đất Hứa. Nhưng mà trước khi vào đất Hứa, họ phải trải qua một thời gian thanh luyện 40 năm. Và trong thời gian 40 năm ấy, họ phải học được một bài học. Bài học đó mang tên là bài học phải chịu được khó khăn, chịu được thử thách. Bài học đó là bài học mà người ta vẫn bảo là phải học ở trong cuộc đời này. Chữ nhẫn là chữ bằng vàng, ai mà nhẫn được thì trời giúp cho. Chữ nhẫn, họ phải học cái chữ nhẫn. Mà ở đây chúng ta thấy trong bài đọc 1, nghe. Hồi đó từ núi Hô, dân Israel lên đường theo đường miền sậy, vòng qua lãnh thổ Edom. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Trong cuộc hành trình trên sa mạc, dân Do Thái mất kiên nhẫn. Chữ nhẫn là chữ bằng vàng, ai mà nhẫn được thì trời giúp cho, thời trời phù cho. Dân Do Thái sốt ruột quá, mình bỏ cái đất Ai Cập là nơi là mình bị làm nô lệ khổ sở thì đúng rồi, nhưng để vào trong đất hứa đó, tưởng rằng nay mai là có thể được vào trong đất hứa rồi, nhưng mà đi mãi vẫn không thấy đất hứa đâu cả, vẫn cứ thăm thầm chiều trôi, cứ thăm thầm chiều trôi mà trôi hoài mà không thấy vào đất hứa, thì họ mất kiên nhẫn. Và khi mất kiên nhẫn thì làm gì? Họ bắt đầu kêu trách Thiên Chúa và Môi-se rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, nơi một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này rồi. Có nước uống không? Có không? Lúc không có nước, Chúa nói Môi-se đập vào tảng đá, nước chảy ra. Có nước không? Lúc không có bánh ăn, Chúa nói là cứ ban đêm có gì nó rơi xuống manna, rồi sáng ra người ta lượm manna, hốt manna và ăn cho cả ngày. Có đói không? Có khát không? Nhưng mà người ta bảo là chúng tôi chán ngấy thức ăn này rồi, chứ đâu phải là bỏ đói bỏ khát đâu. Vì con người ta, thưa anh chị em, họ mau chán lắm. Con người ta, thưa anh chị em, họ mau nản lắm. Con người ta hay mất kiên nhẫn lắm. Nhưng mà tôi phải thấy rằng, phải thú thật là anh chị em đến đây, anh chị em nêu lên cho chúng tôi ở đây một bài học kiên nhẫn. Ai đã đến đây từ sáng giơ tay. Từ sáng. Lý do là những người ở trong nhà thờ giơ tay nhiều, và những người gần nhà thờ giơ tay nhiều, vì họ đến sớm họ mới vào được trong nhà thờ. Cho mà chồng có tay hoan hô với anh chị em ấy đi. Họ đến từ sáng, 6 giờ sáng đã đến rồi. Tôi hỏi có ai đời thủa nào mà 5 giờ mới lễ mà 5 giờ sáng đã đi lễ chưa? Đợi tất cả bao nhiêu tiếng? Đúng 12 tiếng. 12 tiếng đồng hồ nhé, không phải ít. Chờ từ 5 giờ sáng, trời ơi có lễ chưa? Chưa. Chốc 7 giờ vừa mới ra mở cửa, trời ơi bao giờ đọc kinh? Chưa. 9 giờ đang là quét sân nhà thờ, lại trời ơi mở cửa chưa? Chưa. 11 giờ về nắng chang chang, đang mắc mấy cái dù để che mưa che nắng cho bà con, vì chúng ta thấy là bây giờ nó không còn cái mái nữa, cái lều tạm mà đó gọi là tạm thì cái gì nó bền vững được đâu, nó tạm thì nó nay còn mai mất, cái lều tạm nó bay rồi, bây giờ chỉ còn mấy cái lều cũng tạm tạm. Cái lều tạm thì bay thì còn cái lều tạm tạm. Cái lều tạm tạm mà rắp nối vô để cho anh chị em đỡ mưa đỡ nắng được chút nào hay chút đó. Nhưng mà đang là đẩy lều tạm 11 giờ lại chạy ra, trời có lẽ chưa? Chưa. Còn mấy giờ mới lễ? 5 giờ. 3 giờ là đặt tay cầu nguyện, đặt mình thánh Chúa, rồi chầu phép lành, rồi lần chuỗi mân côi, rồi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, đọc kinh cầu chú nạn, vân vân. Trong suốt thời gian từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, có ai mất kiên nhẫn không? Nó lay ở chỗ đó, đó. Nó lạ ở chỗ đó, đó. Ở các nhà thờ khác có khi là chuông 5 giờ lễ rồi mà 5 giờ thiếu 5, tôi đi dâng lễ giảng tĩnh tâm 5 giờ. Hồi đó là tôi đến một giáo xứ phải gần tới 10.000 giáo dân, thì ông cha nói là cha làm cho hai lễ, lễ 5 giờ sáng và 5 giờ chiều cho giới trẻ và người lớn, 3 ngày cho giới trẻ, 3 ngày cho người lớn. Thì 5 giờ thứ 15 tôi vô nhà thờ nó vắng lắm. Tôi nói cha ơi, bây giờ lễ mà sao mà giờ này còn chưa thấy ai mà làm lễ cho ai đây. Và cha cứ yên tâm, ngồi đó tí nó ra bây giờ. 5:50 tôi lại ra dọn lễ xong, có cha thấy ai cả, vẫn ngoe ngoe vài người vô. Tôi nói đâu rồi cha, sao chưa thấy. Cha cứ an tâm, tí nó ra. Tôi vô trong quần áo, tôi mặc áo thấy reng reng reng, rồi chuông chuông keng cái đi ra. Vừa mới vào trong quần áo vừa mới con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa thì thấy giống như đất nó trồi lên nhiều lắm thôi chị em à. Họ đùa ra đông lắm, giáo sứ đông lắm, 10,000 người cơ mà. Nhưng mà họ canh me, họ canh làm sao đó phải cha vừa mới ra thì con vô, cha ra thì con vô, rồi tí nữa cha chưa vô con đã ra về lúc rước lễ. Lúc rước lễ rồi đứng dậy, rước lễ xong cái ai không rước lễ thì đi về, rước lễ xong cũng lỉnh vắng hoe, nó lạ vậy đó. Mà đây là giáo sứ đông, mà giáo sứ toàn tổng, mà nhiều nơi tôi đi dân lễ vậy, từ bắc chí nam, thường là các cha nói là người ta ít khi người ta chịu đến sớm lắm. Sớm là thường may ông già bà lão đến chừng nửa tiếng là may rồi, còn không thì 15 phút đọc ít kinh rồi tới giờ, gần tới giờ là họ mới bắt đầu họ đến, họ rang rồi họ mới đến. Mà họ đến họ không có vào ngồi ngay trong này như vậy đâu. Thì xuống lúc nãy vừa mới cái anh kia anh bấm ông cửa nhà, cửa quấn mà cho nó đỡ tốn chỗ, cửa quấn mà nó mới quấn lên được con tí xíu, cái đầu bà kia đã chui ra rồi. Xua tôi nó mà sập xuống thì bà tử vì đạo ấy chứ. Khủng khiếp thật. Mà bà ngân tôi bảo bà đứng yên đi, ôi cửa nó chưa mở mà bảo xui xui không có chỗ, tôi giữ chỗ vào chỗ bà cứ an tâm, nó chui cái đầu vào. Mà như đi gọi là đi chiếm đồn chiếm bót, vừa mở lên vào nhà thờ. Lạ đó, cái hai cái lạ đó là anh chị mình không mất kiên nhẫn đợi chờ từ 5:00 sáng đến 5:00 chiều để tham dự thánh lễ, và anh chị em vào trong nhà thờ cũng không có bỏ những cái hàng ghế đầu là ghế trống. Thường những cha khác, cách đây thời tôi giúp cho một cha già ngày qua đời rồi, thì nhà thờ của ngài ấy, ngài khổ tâm vô cùng vì cái tội là người ta không chịu ngồi ở phía trên. Mới đầu thì nhà thờ cũ, nó bảo là tại cũ người ta không ngồi. Sau đó ngài dốc hết tận lực ra xây một nhà thờ mới. Nhà thờ mới xong họ càng ngồi xa, tại nhà thờ mới nó dài hơn mà. Nó càng dài thì người ta càng ngồi xa ra. Cho nên cha bực lắm, cha nói hoài cũng không được. Có lần cha phải nói là thôi anh chị em ơi, chúng ta cứ dâng lễ đi, còn những người mà họ đứng ở ngoài kia đó, tại những người họ không ngồi được, không vào trong được, tại họ toàn là mụn nhọt ở mông không à. Nói thì mấy cô nhột quá đi vào được ít bữa lại quen lại không vào. Rồi sau ngày tức qua cuối lễ xong chúc anh chị em về bình an trừ những đứa đứng ngoài kia. Nó vẫn cứ không vào. Nó về trước. Lễ xong chúc anh chị em về bình an trừ những đứa đứng kia, nó quay không vào mà. Thế thì đấy là hai cái mà tôi thấy được là anh chị em giúp chúng tôi, dạy chúng tôi bài học kiên nhẫn. Thực sự những người đến đây, những người già, tôi hỏi bà cụ, bà như nãy bà già đến còn 84, bà kia còn 86, bà kia còn 90, mà cứ kiên nhẫn đợi chờ. Đối với chị em tự tưởng tượng coi, như chị em ngồi trên xe lăn này cũng vậy, thấy không? Họ ngồi ở nhà mà chút xíu là đã phải dãy giụa rồi, nóng nảy lắm. Nhà thì có máy lạnh, nhà thì có người chăm, người sóc. Còn đây thì người nhà phải đi ra chỗ khác vì không có chỗ, chỉ có ưu tiên cho là người bệnh thôi. Người bệnh bây giờ muốn lấy ly nước cũng không có. Người bệnh bây giờ muốn gãi cái lưng không ai gãi. Người ông già này muốn ngáp không ai che miệng cho mà ngáp nữa chứ. Phải không? Vui vẻ. Cứ vui vẻ thôi. Thì anh chị em thấy là những anh chị em ngồi trên xe lăn này nêu cho chúng ta một cái tấm gương kiên nhẫn vô bờ, kiên nhẫn vô cùng. Tại vì người bệnh họ sốt ruột, họ ngồi lâu họ dễ dụa chịu không nổi đâu. Tôi chăm sóc mấy người bệnh tôi biết. Hồi đó ba tôi bệnh rồi, tới chị tôi bệnh rồi, mẹ tôi bệnh. Chăm sóc người bệnh mà biết mà, họ người họ không phải là họ khó tính, mà cái nó đau rồi nó mất kiên nhẫn, nằm hoay đợi hoay đau ông khó chịu lắm thưa anh chị em. Rồi có người đến hỏi thăm cũng bực, mà không có người hỏi thăm cũng buồn, mà họ cứ ngồi đây kiên nhẫn đợi chờ như thế này, thì thưa anh chị em ai làm được cái chuyện này? Chỉ có Chúa mới làm được thôi. Anh chị em, người ta coi trên mạng, người ta thấy anh chị em vào nhà thờ mà đông như thế này, nói là con chưa thấy cái chỗ nào mà người ta đi lễ mà nó, người thường mà nó đông được như thế này. Đó là cái sự kiên nhẫn mà anh chị em đến đây đã được cái ơn đó rồi. Cái ơn lớn nhất mà anh chị em đến đây là cái ơn kiên nhẫn. Mà cái kiên nhẫn là sự tín thác, diễn tả của lòng tín thác lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Mình tín thác vào Chúa, nhưng mà cái sự tín thác ấy diễn tả như thế nào? Như thế nào gọi là tín thác? Bằng chứng của sự tín thác là con kiên nhẫn. Người Do Thái tín thác vào Chúa, cho nên họ mới bỏ cái đất Ai Cập để mà họ đi vào đất hứa. Dù rằng đất hứa họ chưa biết nó như thế nào và ở đâu, mà phải trải qua hành trình 40 năm trong sa mạc. Họ mất kiên nhẫn, họ không thể chịu đựng nổi những khắc nghiệt của thời tiết, của nắng, của gió, của bão, của cát, có khi của đói, của khát. Chúa phải thử chứ, coi nó còn tín thác vào Chúa hay không chứ. Thì người Do Thái lúc đó đã không kiên nhẫn nổi và đã bắt đầu càm ràm kêu trách Chúa và kêu trách Môi-sen. Môi-sen là người được Chúa gọi, được Chúa chọn để dẫn đưa dân vào đất hứa. Môi-sen có muốn làm chuyện đó không? Không. Môi-sen bảo: "Ấy ôi ôi ọt này gác cái con nó bị đói ao đâu rồi ôi ọt." Hiểu không? "Ấy ôi ọt này gác cái con ấy đói gì mà ôi ọt non." Dịch dịch. Dịch thử coi. Đây đây con đứng con dịch thử coi.
Dạ là Chúa gọi người khác thì con có biết nói gì đâu mà Chúa gọi con.
Con ao cái ôi ọt non, ọt này ọt non. Ôi ngọt non nó không biết nói.
À, Chúa đừng có gọi con không biết nói gì đó.
Đó. Mà Chúa bảo không, ta nói trong con, cảm ơn con. Ta nói trong con đừng có lo, cứ đi. Và Môi-sen dắt dân đi, dân lúc mà nó được ăn ngon, lúc mà nó được ăn no, mặc ấm thì nó không nói gì cả. Nhưng mà cứ đói một tí, khát một tí, thiếu cái một tí là bắt đầu càm ràm trách ai? Môi-sen. Ông đưa tôi vào cho đất hứa này cho nên tôi mới bị đói, bị khát như thế này đó. Tại ông đó, ông đưa tôi vào đất hứa cho nên tôi phải ăn thức ăn nhàm chán này đó. Tại ông đó, ông đưa tôi vào đất hứa nên đêm tôi phải nằm ở ngoài cái lều này đó. Ở đây cũng vậy, có khi chị em mà có người mất kiên nhẫn là bắt đầu kêu. Ai là người chịu trách nhiệm ở đây? Ai? À, tại cha đó. Bắt đầu tại cha đó, cha mới tôi từ mãi ngoài Bắc vào đây. Tại cha đó, bây giờ tối này tôi không có chỗ ngủ. Tại cha đó tôi ngồi nắng như thế này này. Tại cha đó tôi ngồi mưa như thế này. Chủ nhật rồi mưa ướt sạch, có ai kêu ca trách móc gì không? Không, hay ở chỗ đó chứ. Tôi chuẩn bị tâm lý để nghe mà ai cũng cứ cười vui vẻ, đồng lao cộng khổ với nhau, có vui thì cùng vui, có buồn thì cùng buồn, có nắng thì cùng nắng, có mưa thì cùng mưa, có ướt thì cùng ướt. Sướng chỗ đó, thưa anh chị em. Đi nhà thờ khác muốn ướt chưa chắc được đâu. Cái thờ to quá, vô đó ngồi ngon lành ấy, lấy đâu mà ướt, phải không? Rồi mấy chị mà muốn cho nó rám má hồng, đừng hỏng mà có. Làm gì có nắng à vô, đúng không? Rộng rãi mát mẻ đầy đủ hết. Mà đến đây mình cảm nhận được đúng là 40 ngày tĩnh tâm trong sa mạc. 40 ngày Chúa cho mình cảm nhận cái nắng nó như thế nào. Nắng mà nắng nhà bè, không có phải nắng nhà bè anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Đây là bài nắng Sài Gòn cơ. Có nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em. Còn đây nắng nhà bè nó làm cho mình chói chang lắm, thưa anh chị em. Đến đây mà từ lúc khoảng 11 giờ trưa, nắng không? Nắng không? Ai chưa biết được cái nắng ai biết được cái nắng nhà bè rồi giơ tay coi. Ai đã biết nắng nhà bè thế nào rồi giơ tay coi. Ai biết cái mưa của nhà bè thế nào giơ hai tay coi. Mưa nắng không biết lúc nào nắng lúc nào mưa, lúc trưa lúc đang đi không cái mưa phải không? Rồi che che chắn chắn rồi cho như này nè, mày mốt mở cửa thờ chui vào, vừa chui xong nó lại nắng nóng quá lại chui ra. Bà này. nóng quá lại chui ra. Thì ta thấy là Chúa cho mình phải tạ ơn Chúa, vì Chúa cho mình có cái điều kiện như vậy, có cơ hội như vậy để thử luyện lòng tín thác của mình vào Chúa như thế nào. Nếu mà anh chị em đến đây mà dễ dãi thoải mái quá thì thưa anh chị em, có khi chúng ta lại chẳng thấy cái sự tín thác nó nằm ở đâu cả, vì không có thử thách mà. Đâu biết là tín thác là cái gì, mọi cái ngon quá. Thì sáng hôm nay là tĩnh tâm các linh mục trong hạt xóm chiếu. Tháng trước thì các cha tĩnh tâm ở đây, tháng này thì tĩnh tâm nhà thờ tắc rỗi. Thì các cha ngồi chia sẻ hỏi là cha Long, để cho nói coi giáo điểm tin mừng của cha bây giờ sinh hoạt như thế nào. Cha nói coi tại sao mà người ta lại đến đông như vậy. Chúng tôi là các linh mục ở trong giáo xứ, mà nó tí nó cứ gọi điện thoại nó hỏi cha ơi, nhà thờ cha Long ở đâu, có điên không có sư. Cha sứ Phú Xuân bảo hay sáng nó gọi bảo cha cho chỉ cho con nhà thờ cha Long, bảo bây giờ chị đang ở đâu, thì con đang ở bến xe, bây giờ bến xe thì chị cứ ra chợ Bến Thành ra đón xe buýt 72, xe buýt 72 từ chợ Bến Thành nó đi một phát tới ngang qua giáo điểm tin mừng là đi xuống là tới, mà cứ đi ra chợ Bến Thành công trường Quách Thị Trang đón xe buýt 72 là đi ngang qua đây, về cũng ra đây đón xe buýt 72 nó đưa một phát về chợ Bến Thành. Mấy cha chỉ cho nhau như vậy mà thấy mấy cha dễ thương chứ. Có cha khác cười tôi bảo Long cậu làm sao hay vậy, bảo có gì hay đâu anh hai, bảo mấy đứa nhà thờ tớ không thấy nó đi lễ, lại gặp bảo sao cái này con không đi lễ vậy, lười quá không đi lễ, bảo con đi lễ mà, lễ đâu ta đâu thấy, con đi lễ cha Long. Mấy cha vui vẻ với nhau, anh em linh mục mà ngồi chia sẻ cứ mỗi tháng tinh tâm thì ngồi chia sẻ kinh nghiệm sao. Thì mấy cha hỏi vậy vì cha cho biết là sinh hoạt đây như thế nào, bảo con chẳng có tài cán gì, tài cán thì không, đạo đức thì càng bết, mà bên ngoài thì càng tệ. Bên ngoài tệ lắm, vì các cha đến đây, tôi hôm nay đến nhà thờ tắc rỗi chẳng hạn, thấy nhà thờ nó đẹp, đá hoa cương đủ thứ, mà có phòng này, phòng vệ sinh, phòng khách, phòng họp, phòng hội, phòng giáo lý. Còn mấy cha đến đây cứ ra ngoài cái lều kia, họp ở đó, rồi ăn ở đó, sinh hoạt ở đó, có mỗi chỗ đó rồi ở trong nhà thờ. Thế thì các cha, con thấy rằng con đến đây là cái tận cùng của Sài Gòn này, giáo phận Sài Gòn này. Và con cảm nhận được rằng là nơi đây là cái nơi mà Chúa đang làm cái gì đó con không có biết. Vì con là người hoàn toàn không có khả năng gì cả. Con là người cũng chẳng có một cái đức độ gì cả, cũng chẳng có khéo léo gì cả. Còn tệ hơn nữa là người vô cùng tội lỗi và vô cùng yếu đuối và rất là bất lực. Có điều con thấy rằng Chúa làm, chỉ có Chúa làm thôi, chứ con không có làm. Bảo cha làm cái gì mà sao người ta đến, bảo không, con chẳng làm được cái gì. Hoặc nếu mà có đến đây ấy, thì cũng chỉ là 3 giờ đặt mình thánh Chúa, lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót, rồi chầu thánh thể, và sau đó 5 giờ thánh lễ. Tất cả chỉ có vậy. Và người ta đến đây, người ta nhận được ơn, bảo sao thấy có nhiều người từ Ninh Bình rồi ngoài Bắc hỏi thăm đường tôi. Mấy cha nói họ hỏi thăm đường để tôi phải chỉ đến đây mà rồi. Mà sao? Bảo thì họ đến, và cái ơn lớn nhất là cái ơn họ được hoán cải phần linh hồn, hoán cải tâm hồn họ. Vì ở đây từ thứ năm đến chủ nhật đều có các cha giải tội từ 3 giờ đến 7 giờ tối. Và ngày thứ bảy chủ nhật còn có hai cha bên dòng đồng công đến nhờ Đức Tổng nói với cha bề trên, và cha bề trên dòng đồng công đã cử hai linh mục đến đây. Và ngồi giải tội suốt như vậy thì chính các cha ngồi tòa giải tội là cảm nhận rằng nơi đây là nơi mà Chúa cho người ta được ơn hoán cải. Nơi đây là nơi Chúa cho người ta được ơn trở lại. Và người ta được ơn chữa lành là vì lòng tin của người ta, chứ con không làm gì cả. Con cũng cùng cầu nguyện với người ta, con cũng đồng lao cộng khổ với người ta như mọi người thôi. Còn tệ hơn họ nữa, vì con có khi con không kiên nhẫn bằng họ. Họ đến đây từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều lễ mà. Họ kiên nhẫn họ đợi trường 12 tiếng đồng hồ cơ mà. Nhưng con thấy rằng là Chúa làm cái công việc đó, chứ con không có làm gì được hết. Con không làm được bất cứ một cái gì nên hồn, không làm được bất cứ một cái gì nên thân. Chỉ có tội lỗi và mất kiên nhẫn thì có. Đôi khi điên lên vì tại sao mà nó khổ quá như thế này, mà cứ đang bước như thế này chịu không nổi, mà cứ lúc thì thế này, lúc thì thế kia, cứ lúc thì hết cái khó khăn, vừa mới khó khăn này, biết được cái khó khăn này, bước nữa cái khó khăn nó khác, nó trồi lên. Như là Chúa có một bà sơ trong nhà dòng, bà nói với Faustina rằng: này cái chị này, cái đời của chị sao mà nó khốn khổ quá vậy. Chị đi đến đâu, mỗi bước chân chị bước đến là cái khó khăn nó lại trồi lên, bước đến đâu là khó khăn nó trồi lên. Bảo có lúc con không mất kiên nhẫn, con nói với Chúa tại sao mà cứ con bước đến đâu là Chúa cứ để cho cái thằng nào nó cứ cản trở con hoài vậy là sao. Giống như là Faustina nói rằng: tôi không thể hiểu nổi, có một điều con không thể hiểu nổi Chúa ơi, đó là Chúa bảo con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa bảo con trình bày với các bề trên về sứ mạng của con, mà con nói bề trên không tin, thậm chí còn cười khẩy, còn coi rằng con đứa bị tâm thần, bị mắt là sao Chúa, con không hiểu nổi. Chúa bảo con làm, mà con làm thì Chúa để cho khó khăn nó trở ngại là sao. Bây giờ ta thấy Chúa đưa người dân qua đất, qua sa mạc vào đất hứa cũng như thế. Chúa để khó khăn để làm cái gì? Để thử thách, để thử luyện lòng kiên nhẫn, để thử luyện lòng kiên nhẫn, để thử nguyện coi mình có tin thác vào Chúa hay không. Nếu không có thử thách làm sao biết rằng mình tin? Đức tin phải trải qua thử thách, giống như là sao biết là vàng thật hả? Sao biết vàng thật? Cái đứa nó bảo cha cứ đeo đi, xong rồi đứa nó cướp mà nó giật là vàng thật, nó không giật là vàng giả, đúng không? Đúng không? Là sao biết vàng thật, biết vàng giả? Phải thử lửa, lấy lửa mà thử, lửa càng nóng bao nhiêu thì vàng mà nó càng lâu chảy, thì lửa càng nóng bao nhiêu mà vàng nó càng lâu chảy mới là vàng thật. Còn mới đốt xèo tí vàng nó như ố thế này thì có người đến đèo qua trời vàng, nó chai cho con cái máy còn nghèo lắm. Tôi bảo trời ơi chị, đèo qua trời vàng hết vòng tay vòng cổ rồi, bây giờ người nghèo khó khăn thì người ta xin máy chứ chị vậy mua đi chứ sao lại xin. Chà, chẳng giấu gì, chẳng giấu gì, giả mà chị không dám nói to, sợ mấy người bên cạnh họ nghe kỳ. Thế tôi chui xuống cho cái máy cho biết sao bây giờ. Thì thưa anh chị em, mình thấy được là chỉ có Chúa làm thôi. Nếu mình kiên nhẫn, mình đợi chờ, sẽ có ngày Chúa ra tay. Nhưng mà dân cho thấy mất kiên nhẫn nên càm ràm kêu trách. Tôi cũng nói với các cha vậy, chỉ có Chúa làm thôi. Và Chúa làm cho họ được hoán cải, và họ đến với khó khăn thử thách như vậy mà họ vẫn đến. Và lòng tin của họ, Chúa nói lòng tin của con cứu chữa con. Lòng tin của con cứu chữa con. Họ đến đây họ tin thì họ được thôi, chứ con đâu có làm được cái gì đâu thưa các cha. Con không có làm được cái gì hết. Bảo như vậy thì hay là cha về chỗ nhà thờ lớn này cha làm, để quy tụ người ta, có đất rộng rãi mà có chỗ để xe, có chỗ cho người ta khỏi mưa nắng. Tôi nói chưa chắc đâu. Có khi cái nhà thờ lớn, cái chỗ to, Chúa không cho người ta đến, người ta có đến không? Không đến thì sao? Thôi kệ, Chúa đem đi đến đâu thì đi. Ngày xưa Chúa bảo con đi, bây giờ Chúa bảo con quỳ xuống đây thì con quỳ. Bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Trời mà, người ta bảo là ông trời, ông số trời cho như thế. Còn đây, mình nhìn vào trong lòng thương xót của Chúa thì biết rằng là Chúa chọn ai, Chúa gọi ai làm cái công việc của Chúa thì người ấy phải chịu đựng những thử thách. Giống như Môi-se, Chúa gọi Môi-se, Chúa chọn Môi-se làm thì Môi-se phải chấp nhận thử thách là càm ràm kêu ca trách móc, và tập cho Môi-se, cũng tập cho Môi-se cái sự kiên nhẫn để chịu đựng dân này. Người lãnh đạo là người phải kiên nhẫn chịu đựng người dân. Người mục tử phải kiên nhẫn chịu đựng con chiên. Cha sở cũng phải kiên nhẫn chịu đựng những người giáo dân. Nói người ta tố cáo này tố cáo kia, bảo ô làm sao mà chiều được hết tất cả mọi người. Thế không? Làm sao chiều được hết tất cả mọi người? Chiều người này thì lại mất người kia. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Rộng rãi thì bảo ôi trời ông này hoang phí quá. Hẹp tiết kiệm thì bảo ôi ông này trùm sò. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Béo thì chê, béo trục béo tròn, gầy thì chê, xương sống xương sườn lòi ra. Trời ơi, xương này cha gầy quá, xương sống xương sườn lòi ra. Rồi lúc mà gặp con cha, trời ơi, cái này cha béo quá, mà cha ăn chơi mập quá, cũng chết, thấy chưa? Làm sao chịu được lòng người, chiều lòng Chúa thôi chứ. Mà Chúa cũng chẳng chiều lòng con người được cơ mà. Rõ ràng dân Do Thái ngày hôm nay đưa nó vào trong đất hứa của Ai Cập mà nó càm ràm, nó kêu trách Chúa đã cho tôi thức ăn nhàm chán này. Chúa cũng chẳng chiều được, cho nên Chúa bèn phải giờ của lòng thương xót mà mày không đón nhận, thì tới giờ của sự công thẳng, Chúa cho rắn độc ra cắn chết những người càm ràm kêu trách Chúa. Nhớ đấy thưa anh chị em, nhớ đấy, giờ của lòng thương xót con người ta, đón nhận lòng thương xót cũng là đón nhận lòng kiên nhẫn đợi chờ của Chúa để họ quay trở về. Và nếu ta kiên nhẫn tận chịu đựng thử thách thì ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Bao nhiêu ngàn người đi vào trong hoang địa trải qua 40 năm sa mạc, nhưng chỉ còn một số người mới vào được đất hứa mà thôi. Những người mà kiên nhẫn, những người tín thác tuyệt đối trọn vẹn vào Thiên Chúa mới được mà thôi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, người Do Thái không hiểu được. Người Do Thái không hiểu được khi Chúa nói rằng nơi ta đi các ngươi không đến được. Thậm chí mà nó còn bảo vậy thì ông đi tự tử hay sao mà ông bảo là nơi ông đi không, tôi không đến được. Có chỗ nào mà tôi không đến được? Chỉ trừ khi ông tự tử ông chết thì tôi mới không đến được mà thôi. Còn chỗ nào tôi cũng đến được. Họ có hiểu gì đâu. Họ không hiểu, cho nên Chúa bảo rằng là tôi thuộc về thượng giới, còn các ông thuộc về hạ giới. Tôi không thuộc về thế gian này, còn các ông thuộc về thế gian này. Anh chị em ở thượng giới hay hạ giới? Trả lời, anh chị em đang ở thượng giới anh hay ở hạ giới? Từ hạ giới anh chị em sẽ đi lên thượng giới. Anh chị em đang ở trong thế gian hay là ở trong thiên đàng? Mà Chúa nói rằng các ông thuộc về thế gian, còn tôi không thuộc về thế gian. Và Chúa cầu nguyện rằng lạy cha, con không cầu xin cha cất chúng ra khỏi thiên đàng. Cái bà này, Chúa này ác hay cầu nguyện xin Chúa rồi cất ra khỏi thiên đàng, cất ra khỏi thế gian. Lạy cha, con không cầu xin cất chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin cho chúng ở trong lại thiên đàng. Xin cho chúng ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Cái bài gì đó con đang hát, đàn ông thế gian gì đó. Thì Chúa nói là cầu xin cho chúng ta sống trong thế gian mà không thuộc về thế, mặc dù vẫn phải sống ở giữa to lên bìa, không phải nói thôi. Một bên là bên phải là thiên đàng, bên trái là thế gian nha. Ai cũng muốn lên thiên đàng, vỗ vai người bên phải á. Thiên đàng ngay về ở cho người bên cạnh mình á nha. Thiên đàng là bên phải, ai cũng muốn lên. Bà này chẳng muốn đi đâu cả, ai muốn lên đầu lên tôi cứ ngồi. Như thờ như thánh thì phải biết mà lên thiên đàng hay không lên thiên đàng chứ. Ai muốn lên thiên đàng làm, nói và làm. Ai cũng muốn lên thiên đàng là vỗ vai người bên phải. Trời ơi, có chỉ đường cho mà lên thiên đàng mà không chịu lên. Ai cũng muốn lên, không ai, thế gian là bên trái, không ai muốn ở thế gian là bên trái. Bên trái là vỗ vai người bên trái mình đây này, thiên đàng là vỗ vai người bên phải, không ai muốn ở thế gian. Người bên trái nó to lên, không ai muốn ở, ai cũng muốn lên. Nếu muốn lên thì phải ở trong, nhưng không thuộc về. Chúa Giêsu cầu cho chúng ta là những người đang ở trong, nhưng không thuộc về, thì chúng ta mới thuộc về. Mình cũng thấy dàn luôn. Ta biết thế dàn thì đảng thì rối tinh cả lên. Cái câu này lên đây, nó ỉa vỗ lung tung rồi lên. Chẳng biết đâu là thế gian, đâu là thiên đàng. Rồi, con đang ở thế gian hay ở thiên đàng?
Dạ, khi con tới đây là con được lên thiên đàng rồi cha.
Rồi, tới đây lên thiên đàng. Rồi, con kể chuyện ở thế gian coi có chuyện gì lạ, kể nghe.
Dạ, con xin kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót. Hôm nay con muốn tới đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cái ơn thứ nhất của con là con được hết bệnh. Còn cái ơn thứ hai, con là bị thoát vị đĩa đệm. Còn cái ơn thứ hai của con là ơn trở về. Cái ơn mà con bị thoát vị đĩa đệm là 2 năm trước con bị thoát vị đĩa đệm cổ. Thì con đi chữa thì nó bình phục rồi. Cái con đi làm lại thì nó đau. Nó đau từ cổ, nó đau xuống tới thắt lưng. Nó đau quá nhưng mà con cứ cố gắng con đi làm. Con cứ thắt cái đai bụng mới con đi làm. Cái tới cách đây 20 ngày là bác sĩ kêu con nhập viện. Nhập viện gấp tại vì em đau lắm rồi. Mà em còn làm nữa là lần sau tới là bác sĩ không nhận nữa đâu. Cái bác sĩ cho con vô nhập viện. Con nằm bệnh viện 4 ngày. Bác sĩ chích thuốc giảm đau cho con cũng không hết. Rồi cho con uống bao nhiêu thuốc cũng không hết. Cái bác sĩ nói em có thấy đỡ không? Mà dạ không bác sĩ ơi, em không có đỡ một chút nào đâu. Mà đêm em nằm em cứ đau đau không chịu nổi, đau thiếu điều muốn đứt cái lưng ra luôn. Cái bác sĩ nói vậy thôi thì giờ tôi cho cô đi em rai thôi, chứ giờ để tôi coi coi cái bệnh. Dạ. Cái 2 ngày sau con cứ ngửa mặt lên kêu xin, bảo Chúa ơi nếu mà Chúa giao cho con cái bệnh này thì con xin nhận. Tại khi mà con bị thoát vị đĩa đệm lưng là cái nghề của con là bỏ luôn. Con không, con làm giáo viên mầm non á. Tại vì cái nghề của con là hay đi lung tung á, đi nhiều nên...
Đi lung tung.
Cái là 2 ngày sau con cứ xin Chúa, bảo Chúa ơi bây giờ như vậy sao. Cái bác sĩ lên nói nè, cô này tôi coi em trai rồi đó, không có bị cái gì đâu. Còn cái cổ của cô nó kéo xuống cái lưng thôi, bây giờ điều trị là được đi về. Cái ơn trở lại của con là
giờ hết chưa con?
Dạ bây giờ con vẫn đi điều trị ngoại trú nhưng mà cái bệnh con nó cũng đỡ rất là nhiều rồi.
Còn đi lung tung không?
Dạ con đi lung tung nên con mới được đi tới đây. Rồi cái ơn trở về của con đó là thực sự là con tôi đứng đây mà con xúc động lắm. Con bỏ Chúa, hình như con lạc Chúa hình như là 8 năm nay rồi. Nhà con á, thực sự là mẹ là đạo đức lắm. Chị con cũng đạo đức lắm. Có mình con à. Mình con là thuộc dạng là đi đạo, đi lễ cứ lo ra không à. Cứ chưa có bàn phép lành rồi con đã đi về rồi. Rồi khi con lấy chồng á, gặp chồng con là bên nương. Mà rắc rối cái là bố chồng con là có đạo nhưng mà lại bỏ đạo. Rồi đến chồng con thì theo vậy thôi, để lấy vợ thôi. Cái con đi lễ, mỗi lần con đi lễ là ma quỷ cám dỗ. Ông cứ nói con chứ ngày xưa không đi, bây giờ đi. Đi lễ có cơm ăn không? Cái con nói con chẳng trả lời gì hết á. Cái con không bảo chứ thôi con kêu xin thôi. Chứ bây giờ con thì đạo đức thì chẳng ra làm sao. Con chẳng có đi lễ nhiều đâu cha. Cái mỗi khi mà tới đầu năm á là cứ có 3 ngày lễ mà dành cho đạo công giáo mình, con không có đi. Cái mẹ con nói mày là đúng là cái loại mà bỏ đạo. Tao hả, nếu năm vừa rồi mẹ con nói chứ nếu mà mày không đi 3 ngày này nữa là tao từ mày luôn, tao không có thèm nhìn mặt mày, tao không có nhận mày làm con. Cái 3 ngày, 3 năm vừa rồi con có đi đạo, con có đi lễ 3 ngày mà con cũng chưa có ơn trở về nữa. Cái lúc mà con nằm trong bệnh viện á, cái mẹ con cứng đầu lắm cha ơi. Mẹ con cho cái đĩa của cha đó 500 bài giảng, con về con đâu có nghe đâu. Con cứ dục đấy, cái mẹ hỏi mày nghe cha Long đi, thế nào mày cũng có ơn về, bảo chứ con đâu có thời gian đâu mà con nghe. Con lại nói vậy nữa. Cái con để đến nỗi mà cái pin ở trong máy á, nó chạy thành nước luôn. Cái con bảo chứ mẹ ơi, con đi bệnh viện ấy, con lấy cái đĩa cha Long đó con nghe mà bây giờ nó chảy thành nước rồi. Cái mẹ bảo tao bó tay mày luôn, mày tao đưa cho mày để mày nghe mà mày như thế. Cái là con vô trong bệnh viện con nằm 15 ngày. Con không có lên mạng nữa, con cứ nghe cha vậy. Con nghe xong với con trong lòng con cứ hối thúc con đi xưng tội. Con bảo cái anh mà kế bên giường con á, nói em có biết cha Long ở đâu không? Chở chị đi với chị. Cái con nói con đi xưng tội, cái người ta còn quay qua người ta nói con ấy, ủa bà tội gì mà phải đi xưng tới cha Long vậy? Vậy chứ chị nhiều tội lắm, chị phải đi xưng tội, với lại chị tạ ơn tại vì chị xin chị được ơn. Cái là cái người đó xuất viện về, cái con cũng được xuất viện về, thì người đó nói là chị đau như vậy mà ngồi xe máy á, đi không thể nào chị đi được đâu, xa lắm, 20 mấy cây số lận. Cái cũng ơn Chúa về nhà, cái mấy chị em lại nói chứ đi cha Long không, bà đi đi cho em đi với, em đi qua bên đấy em tạ ơn á. Nhưng mà trong lòng con á là muốn qua cha để con được xưng tội, con trở về con nghe cái những cái bài giảng của cha, con phải thấm được cái những cái bài mà cha giảng á, con mới thấm từ từ, con mới hiểu ra được là như thế nào, mình đã lạc mất Chúa như thế nào, mình phải quay trở về. Thế là con vừa tới đây, cái con chạy vô con xưng tội xong cái con đi ra đây, cái cha bảo chứ có ai muốn làm chứng không, thực sự con muốn xách ghế lên đây con ngồi con làm chứng. Nhưng mà lúc đấy thì trễ rồi, cái cũng lại Chúa lại con bè con bảo chứ lại Chúa không biết sao để lên làm chứng cho cha bây giờ. Cái con lại cầu nguyện, cái có một thiên thần lại xuất hiện hôm nay bao xe để cho con được tới đây con làm chứng cho cha.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Lucy A Phạm Thị Duyên. Con bạn
Lucy Phe hay Lucia?
Dạ con là Lucia Phạm Thị Duyên, con 33 tuổi. Con ở bên giáo xứ Thánh Phaolô bên đường số 7 Tên Lửa.
Phaolô Tên Lửa, cha có xuống đó rồi mà. Cha có xuống đó rồi mà con vẫn chưa trở về, hôm nay con mới trở về. Đây nó chảy rồi, cho thay cho cái khác. Cái máy mà nó chảy ra mà nó không thèm nghe, nó lạnh nó luôn. Mà Chúa vẫn kiên nhẫn, anh chị em thấy không? Chúa vẫn kiên nhẫn, dù có 7 năm hay là 70 năm hay là 77 năm, Chúa vẫn kiên nhẫn, Chúa không mất kiên nhẫn. Dân Do Thái mất kiên nhẫn, người Do Thái mất kiên nhẫn vì không chịu nổi Chúa Giêsu, không chịu tỏ cái vinh quang của ông ấy ra. Mà Chúa Giêsu cứ ẩn giật mãi, Chúa Giêsu cứ làm những chuyện bình thường mà không chuyện làm phi thường. Nếu mà Chúa tỏ vinh quang ra, đứa nào nói là câm miệng hết, im, đứa nào mà chống là phẹo tay hết, thì chắc nó theo Chúa nhiều lắm. Mà Chúa không, nó chửi Chúa, nó ném đá Chúa, rồi nó bắt Chúa, Chúa vẫn cứ lạnh thinh, cứ kiên nhẫn đợi chờ nó quay về. Và người Do Thái không kiên nhẫn được, cho nên thôi, không có tỏ ra cái gì cả, sách giết luôn cho nó xong tội, không có lùi thôi gì cả. Nơi ông đi tôi biết đâu mà đến, ông tự tử chứ đi đâu bây giờ. Người Do Thái mất kiên nhẫn cho nên họ đã ném đá Chúa, họ đã bắt Chúa treo trên thập giá. Còn Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ cái cô bé này quay trở về, kiên nhẫn đợi chờ rất nhiều người anh chị em quay trở về. Chúa chúc lành cho con. Cô giáo đừng đi lung tung mà đi. Rồi mời anh.
Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con được ơn Chúa cứu là thưa cha và cộng đoàn như vậy. Cách đây 10 năm con bị bệnh cao, bị bệnh thiểu năng vành và hở van tim ba lá. Như vậy là con đã từng đi bệnh viện Bảo Lộc rồi nhà thương Chợ Rẫy cũng đã nhiều lần, nhưng không khỏi. Có nhiều đêm con đang ngủ thì cơn đau lên nó quặn đầu thắt lên ngực, con ngất con không thở được, thì nhờ cái người bạn đời của con như vậy là biết cách, rồi con báo hiệu rồi dậy rồi dựa con lên rồi vỗ sau lưng rồi cho con uống thuốc, rồi dần dần con tỉnh lại. Thế rồi con trước đây là con cũng không biết đến cha đâu, mãi đến khi mà con xin gia nhập với kêu vào cái cộng đoàn lòng thương xót Chúa đọc kinh vào 3 giờ chiều thứ sáu ở Bảo Lộc cha. Thế rồi được các chị mới biết số điện thoại của cha là ở giáo xứ Chí Hòa, thì các chị con mới xin số điện thoại, thì các chị cho con số điện thoại, nhưng mà con liên lạc, con gọi nhiều lần nhưng mà không được cha nhấc máy. Thế sau con lại hỏi lại các chị thì các chị nói là cha bận lắm, cha nhiều việc lắm, cha không nhấc máy đâu, chỉ trừ khi như vậy lắm nhắn tin nhắn thì cha mới nhận. Thì con thấy các chị như vậy thì con về con lại soạn một cái tin nhắn, thì con gửi cách khoảng 5-10 phút sau. Thì cái nội dung tin nhắn là: kính thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Văn Tiến ở giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Lâm Đồng. Hiện nay con bị bệnh thiểu năng vành và hở van tim ba lá. Con đã từng chạy chữa nhiều lần nhưng mà không hết. Thì nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con được khỏi bệnh. Con xin cảm tạ đôi ơn cha. Thì sau 5-10 phút thì được cha nhắn tin lại là: con xã, con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn lòng thương xót sẽ cầu nguyện cho con được khỏi bệnh. Con không phải nhắn tin lại cảm ơn cha nữa. Thì hôm nay là từ ngày đó đến bây giờ là con hết, con không đau mà con không phải uống thuốc nữa. Đó, thì con thấy được đó là một cái, thì con được lãnh nhận một cái ơn của Chúa. Nhờ lòng tin tưởng tín thác vào Chúa thì sẽ được Chúa trợ cho con được khỏi cái bệnh thứ nhất. Xong rồi như vậy là đến cái lần cách đây 3 năm thì ông bố vợ con ở ngoài Bắc bị tai biến. Thì coi như vậy là liệt hết nửa người rồi, mà cứ phải 2-3 người con để phục vụ. Thế ở ngoài Bắc thì cái điều kiện bác sĩ các thứ không được như ở trong này, thì con cho nhà con về để chăm sóc ông ngoại người đó. Nhưng nhà con gọi vào cho con là: anh ơi, nhắn tin cho cha lòng, xin cho bố đi. Thì con cũng chọn một cái tin như vậy, con nhắn về, nhắn tin cha. Thì có như vậy là bố con cũng nhận được ơn của Chúa. Thì mãi đến từ hồi năm 2013 mà cho đến tháng 2 năm vừa rồi thì ông khỏe mạnh vào đây, coi như vậy là tỉnh táo. Thì ông cũng xuống đây để tham dự thánh lễ, xuống để tạ ơn. Và ông cũng có muốn như vậy là lên để làm chứng cho Chúa, nhưng mà vì người đông quá cho nên là không đến lượt. Thì ông năm nay là 85 tuổi. Thế rồi để ông lại về Bắc. Mà cái đợt đó con không đưa ông đi được là vì con bị tai biến. Thì thưa cha, như vậy là vào một buổi sáng thì con dậy, nhưng mà tự nhiên là thấy hoa mặt mũi, rồi con nằm xuống ghế. Thì coi như vậy nó mệt, nó liệt đến chân tay là nó rã rời ra, con không muốn cựa nữa. Thì con không biết là nguyên nhân nó như thế nào. Lúc đó là con chưa phát hiện được con bị tai biến. Thì nhà con là có chú em, con ông chú là làm bác sĩ. Thì con mới gọi chú em đó vào để kiểm tra cho con như thế nào. Nhưng mà chú vào chú nhìn thấy cái là coi như đã giật con méo miệng này rồi, nói giọng lớ lớ rồi. Thì chú bảo là anh bị tai biến rồi. Thế rồi con mới bị như vậy thì con không đi đâu được, con mới nằm ở nhà. Thì con mới bảo, con mới lấy máy lòng thương xót của Chúa, con mở con nghe. Con nghe thì các người lên làm chứng rồi các cái bài giảng của cha, thì con cũng đang làm con tâm niệm ngẫm nghĩ như vậy. Thì tự nhiên như thể là Chúa mách bảo với con. Con ngồi dậy con nói nhà con: mai em đi đăng ký cho anh đi lòng thương xót của Chúa. Thì từ hôm nay là coi như vậy là con cảm thấy trong người là khỏe mạnh. Chiều đến mọi hôm là con đo huyết áp là sáng chiều ngày nào cũng lên cả. Nhưng mà khi mà con cảm nghiệm được Chúa mách bảo với con như vậy, con hãy, nếu như con tín thác vào Chúa thì con hãy đi về lòng thương xót Chúa để con tạ ơn Chúa đi, rồi con sẽ được khỏi bệnh. Thì từ hôm đến nay là con thấy trong người là khỏe, mà không có bị lên cao huyết áp nữa.
Thưa anh chị em, một người mà giật méo miệng mà liệt huyết áp như thế này, rồi tim thế này, mà hôm nay lên nói một cách rành mạch, miệng có méo không? Miệng có méo không? Nói có rõ không? Chính xác không? Chính xác. Đây, sẽ tặng cho con cái máy gửi cho bố vợ của con nha. Nói là rất tiếc là ông đã lặn lội từ Bắc qua đây, 80 mấy tuổi lặn lội qua đây để làm chứng, nhưng mà không có dịp. Thôi cho cha gửi lời thăm chào ông và tặng ông cái máy nha. Rồi con đi bình an, Chúa lành cho con. Rồi nãy ông là bao nhiêu, con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 65 tuổi ạ. Mà kính thưa cộng đoàn, đã về đây dự lễ lòng thương xót Chúa mà tin tưởng vào Chúa, thì anh chị em hãy tất cả mọi sự phó thác cho Chúa. Chúa sẽ không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được, chỉ trừ khi anh chị em không tin tưởng vào Chúa. Còn một khi anh chị em đã tín thác tin tưởng vào Chúa thì anh chị em cứ tín thác vào Chúa, các anh chị em sẽ được khỏi bệnh.
Ông 65 còn bà thì bao nhiêu?
Dạ con 80 ạ.
80 chưa tuổi thật không? Tuổi thật hay tuổi giả bà? Hả? Bà tuổi thật hay tuổi giả?
Dạ con tuổi mão ạ.
Mão là 80 phải không? Rồi mão rồi 80. Rồi bà tên là gì, ở đâu?
Cha tên con Nguyễn Thị Nhung ạ. Mà đây ông Nguyễn Thị Nhung.
Ở đâu?
Con ở Băng Kè mà xứ Hòa Thuận.
Ở Băng Kè, rồi 80 tuổi. Rồi bây giờ bà 80, bà được ơn gì? Bà nói to rõ cho mười nghe.
Thôi cha, như vậy là con nó phải bệnh virus. Thì như vậy là nhà xương họ khám là như vậy là không có thể chữa được. Chỉ có cho uống thuốc để cầm lại để thì là giữ mực vậy thôi. Thì bây giờ hôm qua thứ sáu này con đi khám thì con đang đọc kinh cơ 3 giờ ấy, thì con đi thì con bảo mẹ khấn cho con với con đi khám bệnh đây. Vậy thì đến lúc mà con đi rồi thì đến tối nó về thì con hỏi bảo như vậy bệnh con làm sao rồi. Thì con bảo này, mẹ ơi chùa ban cho con kết quả rồi. Thì giờ như vậy con chưa lấy được giấy thì con vội con về thì em nó lấy cho. Thì hôm thứ sáu này là như vậy là con lấy cháu nó lấy giấy kết luận cho thì là coi là hết đấy ạ.
Rồi cháu nó bị bệnh gì?
Bệnh virus, con virus ở trong gan.
Con virus trong gan. Con có tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Cha con như vậy là 40 tuổi. Mà như vậy là tên con là Francisco Nguyễn Văn Tuấn. Còn cháu con thì như vậy là đi khám bệnh thì như vậy là coi như là con điện lên cho cha. Thì cha khinh khấn cho với vệ con đi các đền nhập con xin khấn. Thì đến là một tuần họ bàn lên mổ. Thì như vậy là đến lúc lên bàn mổ thì cháu con khỏi hết. Vậy thì còn vậy là
Cháu nó bệnh gì?
Bệnh nhìn ung thư gần. Nếu mà không chữa thì nó ra bệnh ung thư á. Vậy thì như vậy là coi như là đến lúc mà nên khám bệnh mổ thì như vậy là khám bệnh thì vậy là khỏi vậy rồi. Thì nên bàn mổ đấy thì họ khám lại thì họ nói rằng vậy không còn gì thôi. Thì vậy con cháu con nó nói rằng cháu rể con nó nói rằng như vậy nó buồng đạo mới. Thì nó bảo đây là đúng phép lạ tự nhiên đấy.
Rồi nó không còn gì sốt mà. Đây gửi tặng cho cháu, không còn gì sốt thì còn cái máy 500 bài giảng tặng cho cháu nhé. Rồi mời bà đi xuống, 80 tuổi mà phải đi còn ngon lành quá. Ai tin đã 80 không thưa anh chị em? Rồi ông hồi ông, rồi hai người. Tí nữa tới ông rồi. Ông được ơn gì của Chúa, đang ở trên thế đàng hay ở hạ giới?
Dạ thưa cha, cộng đoàn con tên là Du Xe Đỗ Văn Khương, thuộc giáo phận Bùi Chu, thuộc tỉnh Nam Định.
Rồi ông nói to mọi người, ông được ơn gì của Chúa, nói to cho mọi người nghe.
Thì thưa cha, con thì con trong người con thì đến nay là 9 tháng trời rồi, con không đi làm được cái gì. Thì bệnh tình con thì trong người là rất nhiều bệnh. Thì giờ bác sĩ cũng thấy chán, nhưng mà để ơn Thượng Chúa đó, cách đây 2 tháng thì con cũng nhắn tin vào cho cha, rồi là cũng được sự coi cha rồi cộng đoàn đã khấn Đức Mẹ sang Chúa để Chúa đã chạm trổ vào con, thì để Chúa đã chữa lành cho con. Thế này là bệnh của con thì trong người được 7% rồi, thì còn 3% nữa thì con cũng đang theo uống thuốc thúc động.
Bệnh gì, những cái bệnh gì cho mọi người kể nghe.
Dạ thưa cha, thì con có là bệnh tim to và gan to, và rồi bệnh dịch ngoài màng phổi, dịch ngoài màng tim nữa, xong rồi là con thì dạ dày dạ tràng, rồi sau này là bệnh gút, con sưng to người không đi, đến nay thì 5-6 ngày còn không đi lại được, thì cho bàn chúa chữa con, dần dần gặp thầy gặp thuốc nữa thì con cũng đã đi lại được bây giờ rồi. Rồi đã, vâng, rồi đã.
Thưa anh chị, một người tim to, rồi gan to, rồi dịch phổi, rồi bệnh gút, rồi bao tử, rồi thì không đi lại được, mà hôm nay lặn lội từ người Bắc mà đi lại được, đi lại thì có tốt chưa? Đi lại được không?
Thưa cha, con đi được cũng nói được 7 lần.
Rồi, vậy tốt rồi, rồi còn gì nữa nói tiếp.
Dạ, đây, thưa cha, đây là con cũng được, Chúa đã đồng chạm vào con, thì con đã bệnh tình con như vậy, cảm ơn Chúa cách riêng như vậy. Thì cùng cha cùng cộng đoàn đã khấn cho con, rồi đến nay thì coi con còn 3% bệnh rồi nó nữa. Bây giờ thì con thì cũng
rồi bây giờ tặng ông cho một cái máy 570 giảng nha, để về nghe kiên nhẫn cầu nguyện, kiên nhẫn tín thác vào Chúa để Chúa chữa lành hoàn toàn. Bây giờ như vậy là tốt lắm rồi, một người mà tim to, gan to, rồi bao tử, rồi bệnh gút không đi lại được, mà hôm nay lặn lội từ người Bắc vô đây đi được như vậy là tốt rồi. Tạ ơn Chúa nha. Rồi mời ông. Dân ta sống lưu đầy trong sa mạc, 40 năm bao nhung nhớ ngập lòng. Ta không nghe ra về bao biên cố lầm than, nhưng ra về thương ta dắt ta về bình an. Đời ông.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn Long Thương Xót Chùa, thưa con là du xe Trần Trọng Chính ở họ giáo họ Hồng Phúc, xứ Quý Hầu, hạt Quý Hầu, địa phận xã Đoài Vĩnh, Nghệ An. Mà con vào đấy là bữa hôm ngày mùng 1 mà nay đến sáng nay mới đến đây trả để về giá được. Thì con ông muốn tỏ lòng là làm chứng nhân cho chùa, tức là con kể với cha là cách đây 23 năm thì vợ con là có thai.
Thôi bây giờ chuyện xa quá, để về dạ. Chuyện mới nhất của ông đi, mới nhất đi nha, chuyện dạ. Của ông đi.
Dạ. Không, thế nào là có lần chùa làm đó, được vợ con bị ung thư đó.
À, rồi.
Tức là cách đây 23 năm là vợ con là có thai đứa thứ 9 mà bị ung thư, tức là sau năm tháng. Sau 5 tháng thì phát hiện được ung thư vú, tức là máu trong vú ra. Thầy thưa cha rồi là con mà cũng không đau, không thấy đau, không thấy cày, không thấy đỏ chứ cả, không sưng. Rồi là bác sĩ đông y thì mới là coi khám ra mới cắt một lượng thuốc tam thất. Nên nói là về sắc uống đi, sau uống 2 bát là nó đờ, nó biển chuyện. Sau là về con trắc uống một đêm không được, rồi là mai là con đi đưa vợ đi viện. Thì đi viện thứ nhất thì đến nó khám thì họ nói là bác sĩ về bên phía là khoa sản á, họ gọi những cái gì đấy là nói với nhau là tôi là làm khoa trưởng khoa này là 22 năm rồi mà chưa có cá mòn nào như thế này. Tức là họ bàn với nhau vậy, và bàn con là bây giờ là phải nào thái đi sổ cá lấy oai. Thế cha họ nói là sổ cá đi để lấy oai, tức là bảo vệ mẹ, chứ không phải là để dư mà tiêm kháng sinh vào. Thì rồi đấy sinh con ra thì nó cũng là không quải thai thì cũng teo cơ, nó không thể sống được con nào. Như thế là thế cha, thì con cường nó nghe họ nói cho vừng đi rồi. Đấy là hỏi ý kiến của con này là thế.
Rồi bây giờ thì cuối cùng thì dạ. Bà ấy có sinh được con không?
Dạ con, để con nói.
Thôi bà ấy có sinh được
dạ,
con không?
Dạ thưa cha, rồi là cuối cùng là con cầu nguyện mài rồi đấy. Cuối cùng là sinh được con. Thì dạ, sinh dạ. Được con là con gái mà đứa đó thì
chứ bị sao?
Là nó thì
nó có bị sao không?
Không bị sao cả, mà khỏe nhất. Mà
bà ấy có bị sao không?
Bà không bị sao cả.
Rồi còn phía ông được cái gì ngắn gọn thôi dạ. Ông mới nhất
dạ, tức là mới nhất thì có những việc là từ bản thân con và bản thân vợ con thì cùng bị các cái bệnh như là ruột thừa, rồi bị con bị gãi gót chân. Thì bệnh viện cùng nói gãi gót chân thì chúng chưa thôi được, mà gãi con cân của con cũng đã 8 năm rồi mà con đi chỗ này là không đi được. Mà rồi bây giờ cũng thôi ạ, thấy coi như cùng cầu xin Chúa là chỗ thôi. Rồi còn những cái việc là
hết chưa
dạ chưa việc là
hết chưa
Dạ, về với con.
Ông khỏi bệnh chưa?
Dạ, dạ, bây giờ gần.
Rồi.
Thế cha có những việc là về tập thể về giáo con.
Rồi, được rồi, tôi tặng cho ông một cái máy 570 giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nha. Về gửi lời thăm bà nha. Hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, cảm ơn cha, con năm nay 63 tuổi.
Ở gần bà bao nhiêu?
À, bà 61 tuổi.
Rồi, hai người được bao nhiêu đứa?
Dạ, 10 đứa con ạ. Năm.
Đấy là ơn người con gì đó, phải làm chứng gì thêm nữa. À, thưa anh chị em, chúng ta còn nhiều người ngồi đây rất là muốn lên, nhưng mà rất tiếc là vì không có thời giờ cho anh chị em. Vì chúng ta đã kiên nhẫn vậy là đủ lắm rồi. Từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều mà giờ là tới gần 7 giờ rồi. Cho nên là chúng ta thấy không, mười mấy tiếng đồng hồ nhanh vô cùng, không có thời giờ. Mà hồi xuống Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ chúng ta. Cho anh chị em đừng mất kiên nhẫn. Hôm nay không lên làm chứng được thì hôm khác Chúa sẽ mời gọi anh chị em lên làm chứng, giống như cô này này, giống như ông này này. Rồi cũng có lúc mà Chúa đưa lên mà phải tập kiên nhẫn ngồi xuống. Tập kiên nhẫn chứ. Đây là lúc mà để tập kiên nhẫn đây nè. Anh chị em phải tập kiên nhẫn với Chúa, vì Chúa đang thử thách lòng tin của anh chị em. Những khó khăn, những đau khổ làm cho mình mất kiên nhẫn, ốm đau bệnh tật làm cho mình mất kiên nhẫn. Hôm nay xin được gửi tặng những anh chị em đang ngồi kiên nhẫn ở trên chiếc xa lan này để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Gửi tặng cho anh chị em mỗi người một cái máy 570 giảng lòng Chúa thương xót. Nếu ai chưa có, biết thêm. Nếu ai chưa có xin mời. Có chưa? Rồi, có chưa? Có rồi. Có chưa ông? Ông có chưa?
Tặng cho con bữa trước rồi.
Cả tặng trước rồi phải không? Rồi, đây những người đang ngồi kiên nhẫn trên chiếc xe lăn, có chưa? Rồi, còn ba người nữa, có chưa? Có chưa? Chưa, có chưa? Chưa. Rồi, xin mời gửi lại cho những anh chị em này mỗi người một cái máy 570 giảng lòng Chúa thương xót, để giúp anh chị em thêm kiên nhẫn trong lúc đau bệnh. Vì những người bệnh này là những người dễ mất kiên nhẫn, nản chí, chờ lâu, thức lâu, trầu mỏi. Rồi những người chăm sóc người bệnh cũng thức lâu, trầu mỏi, mất kiên nhẫn. Và anh chị em đến đây cầu nguyện. Anh chị em ơi! Mất kiên nhẫn rồi. Anh chị em ơi! Mạnh lên anh chị em ơi! Ở ngoài kia chả có ơi gì cả. Bây giờ ơi đưa tay lên nha. Anh chị em ơi! Đó, phải như vậy chứ. Còn nếu mình ơi là mất kiên nhẫn rồi. Phải đi đến hết chặng đường, đi đến cuối cuộc tình. Dù sao đi nữa, tôi đưa em đến cuối cuộc đời, cuối cuộc tình gì đó. Dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có nắng thật nhiều cũng không sao hết. Phải như vậy cơ. Dù sao đi nữa, Chúa vẫn yêu con. Anh chị em ơi, cứ kiên nhẫn đi, cứ kiên nhẫn đi. Chúa không có chịu thua lòng kiên nhẫn của mình đâu. Và Chúa nói, khi ta dương cao lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Anh chị em chờ ngày Chúa được dương cao lên khỏi mặt đất trên cây thập giá. Chúa kéo mọi sự lên với Chúa, Chúa đâu có bỏ đâu mà sợ. Bây giờ còn đang sống ở giữa thế gian này, đừng thuộc về thế gian, đừng sống theo kiểu thế gian, đừng suy nghĩ theo kiểu thế gian, đừng xử sự theo kiểu thế gian. Mặc cho người ta muốn xử như thế nào, kệ người ta, tùy người ta. Chúa nói Faustina, người ta muốn đối xử với con, muốn xét đoán con, muốn kết án con thế nào, cứ kệ họ, cứ để họ muốn xét xử, muốn kết án như thế nào, chuyện của họ, chuyện của thế gian. Con đừng bận tâm về việc đó, con tín thác vào Chúa. Ta kéo con lên cao, đừng có lả xả dưới mặt đất, toan tính thấp hèn, thấp kém, rồi toan tính nhỏ mọn, ti tiện, dẹp mấy cái đó đi, vươn lên đi, bám lấy Chúa để Chúa dương mình lên cao khỏi cái vũng lầy cuộc đời này, vũng lầy của những thăm tối, vũng lầy của những mưu toan, vũng lầy của những gian trá, vũng lầy của những âm mưu đen tối này. Chúa kéo mình lên, kéo mình lên. Lê Đồng, một khi được dương cao lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Lên không? Giơ tay lên. Lên không? Lên không? Amen.